Cho nên là các cụ vẫn kể chuyện đấy. Mẹ đi chợ mà con ở nhà nó khóc, nó nhớ đến mẹ là tự nhiên mẹ vú sữa nó ứa ra. Đó, cái tâm con người nó có giao cảm.
Thầy, nhưng mà cái chỗ là nói là tâm mình cũng chẳng đi đâu, tức là thầy nói tức là đó là cái thải chân tâm mình thì vốn nó không, vốn nó nên...
mình vẫn là muốn ở mười phương rồi, cho nên thật là nó đâu có đi.
Mình nói là ngày đó ở mười phương, mà chính mình có đi thật thì thầy giải cái dục này là cái dục vọng tâm.
Vọng tâm nó mình.
Thì cái vọng tâm
bây giờ là... cái vọng tâm ấy nó cứ ở cõi ta bà này.
Như vậy làm sao ăn khớp với cái con mang thể chết rễ trong hoa sen đó
đấy. Đấy thì bởi vì mình cái vọng tâm mình nó đang vọng tâm của cô bây giờ đang quẩn quanh nào cha nào mẹ nào chùa Lăng Nghiêm nào chùa Dược Sư đủ các nơi. Vọng tâm của cô ở cõi ta bà. Thế bây giờ cô đem vọng tâm của cô hướng về cô Nam Mô A Di Đà Phật, cô hướng về cõi cực lạc. Đấy, thế thì chính cái vọng tâm là cái gì? Vọng tâm là cái công dụng của tâm mình. Đó. Thế bây giờ mình đem cái vọng tâm ấy mình không cần quanh quẩy ta bà nữa, mình hướng thẳng về cõi cực lạc.
Thì đó chính là
thì đó là cô đang mang cái thể chất
vâng, đấy, giá vào trong
cô mang cái tinh thần cô gửi vào cái hoa sen,
cả thể là dục tâm
thế
gửi là vào trong cái hoa sen đó.
Thế thì vì vậy cho nên quyết định là vãng sanh.
Thế sao thầy không giảng chỉ dục này, tức là không đem cái tâm đó không đi miệng
đó thầy giảng nói tiếng Việt Nam thì tức là mang cái tinh thần gửi vào cái hoa sen. Bây giờ thì mình cứ mang cái tinh thần mình, cô An Yên cô cứ mang cái tinh thần của cô đi vòng cây hoa mai, rồi đi một chiếc cây hồng của người ta, rồi thì đi làm ở nhà, làm hết cái nhà này lại đập đi lại làm cái nhà kia. Của cái tinh thần của cô bây giờ nó để ở đây. Thế bây giờ cô chịu niệm Phật, cô nhớ đến Phật, cô đem cái tinh thần của cô niệm Phật, cô cầu vãng sanh. Thế là cô gửi cái tinh thần của cô vào cái hoa sen ở bên ấy.
Con kính bạch thầy, đang khi con niệm Phật thì như thầy dạy là niệm Phật thì phải nghe rõ từng tiếng.
Thì con cứ nghe rõ, thì con có nghe rõ từng tiếng con mới gửi cái tinh thần về cực lạc. Nghe rõ từng tiếng tức là không bị loạn tưởng.
Thì còn đang khi con nghe rõ thì cái tâm con để ý những lỗ tai rồi làm sao mà con hướng được lạc được thầy?
cái bé này con tâm con nghe cho rõ phải không? Con nghe cho rõ thì nhưng mà con có cái nguyện con vãng sanh về cực lạc và con biết rằng có cõi cực lạc thật sự, con lại còn niệm Phật, con biết có ông A Di Đà thật sự và con cầu nguyện con vãng sanh thật sự, phải không? Thế thì cái tâm của con đang hướng về cõi cực lạc thì con gì thì nó cái công dụng nó nghe thì nó phải nghe rõ. Bởi vì nếu mà cô không nghe rõ thì lúc bây giờ tâm của cô chưa có hướng về cực lạc đâu, cô đang hướng về cái hoa sen hoa hồng ở Lăng Nghiêm. Nghe rõ tức là mình không bị cái vọng tưởng, có phải không? Thế thì nghe rõ là không bị vọng tưởng, còn nếu cô không nghe rõ thì cái vọng tưởng của cô nó lôi cô đi rồi, nó đi về Lăng Nghiêm, nó đi về Đại Ninh, chứ đâu nó có cái tâm để mà về cực lạc. Chính cô nghe rõ ấy mới là cái tâm đi cực lạc. Không biết chị em nhận gì không?
Rõ là rõ, mà cái câu tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với tâm người giống như bằng in. Thầy bỏ mất đặt đó
nói như thế mà còn chưa hiểu. lời tổ nói đến thế còn phải cái gì nữa. Ngài nói minh bạch như vậy rồi, nếu mà càng giảng nó càng lạc nghĩa thì thôi, ta cứ nhận đúng cái câu của ngài đấy, như là cái bàn in, như cái con dấu đóng vào thế này, tâm mình ở đây, tâm Phật ở đây đóng chặt vào thế này. Rõ ràng như vậy mà.
Chính là theo cái câu là tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lạ, mà chính các ngài có lạ thật.
Thì đấy nó cũng cái nghĩa như trên. Thế bây giờ Hoa Nghiêm giảng cái câu gì? Tôi đi nhận đi rồi chị em có ý tình người về mình. Còn là trên là nói về Phật thì con giảng con nói đi.
Thì cái tên tâm
thôi, việc của mình xong rồi. Bây giờ như thế thì Phật A Di Đà và các thánh chúng.
Yeah.
Tâm các ngài không có ở đâu lại, yeah, nhưng mà chính các ngài có lại thật cúi xuống tiếp đất mình. Thế cô Hoàng Nghiêm nói lại đi, cái này tôi nói rồi. Hay lại đi, không ở đâu lại nghĩa là làm sao?
Chính là thầy bởi
các ngài ở ngay thân mình, thế cho nên chẳng ở đâu lại.
Yeah.
Thì các ngài vẫn đứng ở tâm của, ở tâm của Hoàng Nghiêm rồi.
Yeah.
Thế rồi tiếp.
Mà chính các ngài có lại.
Thì đấy.
Cái này ở ngay đấy rồi, cái này nó có lại nữa đâu mà.
Thì các ngài, nhưng mà chính các ngài có lại thật, các ngài đang cúi xuống tiếp dẫn mình thật. Vì sao?
Thế thì
thấy nó cũng như cái câu văn ấy của mình.
Cái mình là mình có cái vọng, mình lôi cái vọng nó về cái chân.
Dạ.
Còn cái này hoàn toàn chân.
Cái này hoàn toàn, cái này hoàn toàn chân.
Nhưng mà cái này có cái nguyện.
Đấy.
Đúng rồi, cái chân tâm mà ra thì chân tâm vẫn.
Cô rằng mọi khi các ngài thì vẫn đứng ở tâm cô.
Dạ.
Nhưng mà cô chạy dâm đi những đâu thì cô đâu có thấy các ngài lại. Cô đâu có trông thấy các ngài.
Dạ.
Đâu có để ý nữa ông Phật nào đâu.
Dạ.
Còn mà đi la cái hét. Phải không?
Dạ.
À. Chứ bây giờ cô ngừng cái chuyện la hét của cô lại.
Dạ.
Cô mới à, cô mới Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ cô mới tiếp xúc với ngài.
Yeah.
Tuy là ngài vẫn đứng ở tâm cô,
yeah,
nhưng mà cô chưa từng tiếp xúc.
Yeah.
À, thế bây giờ thì cô mới ngừng tất cả các thứ lại, cô mới Nam Mô A Di Đà Phật, yeah, thì mới có cô mới tự cô mới cảm thấy ông Phật.
Yeah.
Thì bây giờ ngài mới lại, cô có cảm thì ngài mới có ứng. Cho nên bây giờ cô có niệm Phật thì ngài mới có lại.
Chứ nhưng mà thật sự ra ngài vẫn ở tại,
ngài vẫn ở đấy,
cho nên đó vẫn là
thuộc
về ngài.
Thì đã là thuộc về mình, nhưng mà bây giờ mình mới thấy.
Không phải là thầy nói đó là nói về Phật, mà dưới thầy nói về mình, thì mình xong rồi mà ở trên thầy giảng về Phật, mà thầy giảng mình vô.
Thì cũng biết thế, đây cái tổ muốn nói thế thì mình mới nói rằng ngài có cúi xuống, ngài tiếp dẫn thật sự đấy. Nhưng mà ngài vẫn tiếp dẫn, nhưng mà cô ơi cô cứ chạy rông cái chuyện khác. Thành ra ngài, thành ra tuy ngài tiếp dẫn mà hóa ra chính cô cũng không có cảm xúc được với ngài.
Yeah.
À, còn bây giờ đây cô niệm Phật cô mới có cảm xúc, cô mới nhận được ngài. Yeah. Thế thì tức là bây giờ ngài mới có ngài đến với cô.
Các ngài có lại đi. Các ngài tổ phải nói là quý tâm các ngài chẳng ở đâu lạ, nhưng vẫn cúi xuống tiếp dẫn mình.
Thì đúng rồi. Thì các ngài có lại thật, có lại thật thì mới cúi xuống tiếp dẫn mình. À. Thì người ta nói đúng. Tôi phục cái câu của tổ lắm.
À,
tôi rất phục cái câu này. Mình không bao giờ mình nghĩ ra mà mình viết được như thế này. Vẫn đứng đấy, nhưng mà cô không thấy.
Dạ.
Bây giờ cô mới thấy, thì bây giờ cô thấy tức là cô mới thấy có Phật đến.
Dạ.
À,
không, hồi nãy
thật.
Đó, bởi vì ngài
chấp
vào
cái chữ. Cô chấp vào cái chữ mà cô không chịu nhận cái nghĩa.
Dạ, con hiểu cái nghĩa này. Dạ,
cái hiểu thì vẫn hiểu, nhưng mà cái cố chấp là cái chữ ra điều ta gọi đây.
Trời
ơi, đừng nghe cô nữa. Nghĩa là cố chấp là cái văn tự, cái câu các ngài có lại thật.
Dạ.
Thì bây giờ mình đã chỉ cho cô ấy rằng ngài thì ngài vẫn đứng đấy.
Dạ.
Cũng như cô ấy vẫn đứng ở bên cực lạc.
À,
phải không?
Dạ.
Đấy. Nhưng mà không biết. Rồi bây giờ mới biết, thì thành em mới thấy là mình tháp chết vào.
Nhưng mà đây là mà chính ngài có lại, chứ không phải là tại thì con thấy ngài có lại. Mình...
thế cho nên tôi mới bảo là các cô đó chấp vào cái chữ có lại. Thì đây là ý tổ muốn chỉ cho mình thấy.
Dạ.
Rằng ngài, nghĩa là bây giờ mình mới thấy ngài lại. Đấy. Thì bây giờ mình thấy ngài lại tức là ngài có lại chứ gì. Thật ra là ngài không đó lại. Nếu mà đó các cô ở trong cái lăng nghiêm thì các cô biết là ngài không lại.
Yeah.
Nhưng mà với cái tâm vọng của cô thì bây giờ cô thấy ngài lại, thế là ngài có lại. Nói có lại, thế cho nên tôi mới bảo cô chấp vào hai cái chữ có lại. Cô chấp vào chữ. Tăng này là ngài nói cái nghĩa cho mày hiểu, cho mày nhận ra.
À, tức là ngài có lại.
Mình thấy thì tức là ngài có lại, chứ thật là ngài vẫn xoa đầu mình mà mình không biết. Cho nên cái bé này nó mới nói là như mẹ nhớ con. Nhưng mà con trốn chạy thì không biết là mẹ nhớ mình. Đến khi đứa con nhớ thì mẹ mới biết là à, mẹ thương con.
Phật Thích Ca nói, thiền an tự thiền nữ nhân niệm Phật. Vậy là người nào được gọi là thiền an tự thiền nữ nhân?
À, Đức Phật nói trong Kinh Di Đà, Phật gọi thiện nam tự thiện nữ nhân là Phật nói ai?
Như Lai Phật
cứ người nào mà biết đến Phật Di Đà, tin đến Phật A Di Đà mà cầu vãng sanh ấy, thì đều gọi là người thiện cả. Thế tại sao mà nó đủ người ác, đủ ngũ nghịch mà lại gọi nó là thiện được? Nó đã nghĩ đến niệm Phật thì tức là nó sẵn sàng, nó buông những các cái hư hỏng của nó đi. Trước nó không biết, nó mê thì nó làm những cái bậc. Nhưng mà bây giờ nó đã biết trên Phật, nó đã quay về với Phật, đã gọi là quay về thì nó sẽ buông những cái kia đi rồi nó quay về. Thế cho nên là nó đều gọi là người thiện cả. Nó phải là người có phúc đức, có một cái nhân duyên nó mới biết đến Phật Di Đà. Theo như ở đây tổ nói là những người có duyên từ nhiều kiếp thì bây giờ mới được biết đến Phật Di Đà, chứ không phải là ai cũng có. Cho nên những cái người mà nó đã, dù nó xấu nó ác là tại trước nó không biết, bây giờ nó đã gặp Phật thì hẳn là nó bỏ hết những cái xấu ác đi, nó một bề nó theo Phật.
Cảnh bạch thứ hai ở đây nói là người xuất gia, tại gia, cha hèn già, trẻ, thiên, người nhân, A-tu-la, biết niệm Phật.
Cho đến địa ngục.
Dạ, nhưng không, chỉ để sắp sanh vào nhà quỷ và địa ngục xa mà biết được niệm Phật.
Thế đấy, thế cho nên nói giả sử như thế, nhưng cũng có chứ, cũng nhìn biết đâu được. Cũng có những con chim nó niệm Phật, nó bằng sanh thế thôi. Trong sách có kể này. Thì nguyện dĩ nhiên là cái kiếp trước của nó đã có một cái nhân duyên thế nào, cho nên kiếp này nó mới được gặp cái một chút duyên thì nó nảy nở cái mầm nhân nó có sẵn, nảy nở lên. Phật mình gần cái đèn thì mình cũng được sáng. Thế cho nên là Phật là trí tuệ, bây giờ mình niệm Phật thì mình được gọi cái trí tuệ ấy đến với mình. Phật là công đức, cho nên mình niệm Phật là mình gọi cái công đức ấy đến với mình. Thế cho nên các cái pháp môn niệm Phật thì gọi là hương quang trang nghiêm. Đã mình không có hương, không có thơm, nhưng mà mình gần cái thơm, mình được cái mùi thơm nó đến với mình. Thế mà mình thì tối tăm, nhưng mà mình đến gần cái ánh sáng, thế mình được cái ánh sáng nó soi sáng cho mình. Cho nên cái pháp môn niệm Phật thì gọi là hương quang trang nghiêm. Mình đem cái hương thơm công đức của Phật mình tự ướp vào mình. Mình đem cái ánh sáng của Phật mình tự soi lại mình. Thế thành ra mình được, mình thì vốn là không có, nhưng mà bây giờ mình cũng được trang nghiêm bằng hương thơm và ánh sáng, tức là mời cái công đức đến với mình. Cô Thiện Lạc đọc tiếp đi. Chẳng có tín nguyện niệm Phật, nhưng mà phải có lòng tin và nguyện vãng sanh. Còn nếu mình không tin, mình không nguyện, thế như cái con vẹt ấy, nó nằm ở ngoài kia Phật cho xong đi. Thế thì tức là thật là thì nó, dù nó có được nghe danh hiệu Phật A Di Đà thì nó chỉ là gieo một cái duyên thiện căn về kiếp sau thôi, chứ thực ra thì bây giờ nó, bởi vì nó chưa tin, nó chưa hiểu, nó chưa tin, nó nam mô A Di Đà Phật cho nó xong đi. Đó. Thế cho nên là như thế thì chưa gọi là có văn tuệ, nghĩa là chưa có cái trí tuệ do được nghe mà có, nó chưa có cái trí tuệ đó. Thế còn cái người mà luôn luôn niệm danh hiệu Phật A Di Đà đó thì gọi là tu tuệ bé vị trung đạo. Tư là suy ngẫm, tư là suy ngẫm. Thì bây giờ mình cứ nghe một lần, mình lại nghe hai lần, mình nghe 100 lần, mình nghe 1000 lần, cứ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì thành ra cái tự nhiên mình khai phát được cái tuệ. Cho nên gọi là tu tuệ. Cũng như là mình ngồi mình suy ngẫm, mình suy ngẫm đến một cái gì thì mình phải nhớ nghĩ đến cái ấy thật nhiều. Thế bây giờ mình cứ nhớ nghĩ mãi, tự nhiên nó phát mình ra.
Tức là mình cứ nhớ nghĩ tới danh hiệu Phật A Di
Đà. Cái danh hiệu Phật A Di Đà mãi thì tự nhiên nó phát mình ra. Những các cái thế như bây giờ thầy làm sao thầy biết giảng cho các con? đây là chính là nhờ mình đã niệm Phật. Điểm thứ nhất là nhờ mình đã niệm Phật, điểm thứ hai là mình cũng nhờ mình học những lời của các tổ. Thế nhưng mà nếu mình không có cái niệm Phật thì nó không phát ra những các cái hiểu biết.
Chính là thầy, như tại trên phần cái đấy là tu tuệ tổ, phần văn tuệ đây theo cái tổ là muốn có văn tuệ là phải không những mình niệm, mình phải tín nguyện mới được gọi là văn.
Tín và nguyện thì mình tin là mình hiểu thì nó mới là tuệ. Chứ còn cô nghe qua tai rồi thì đâu cô đi ra cô lo bịt hoa hồng bịt đi của người ta mà cô không để tâm đến cái này. Tức là cô nghe cái thân phận của cô thôi chứ cô không nghe. Thế thì như thế thì nó qua tai nhưng nó không gọi là tuệ được. Nghĩa là cô có nghe nhưng không có tuệ. Cho nên chỉ gọi là nghe được cái danh hiệu Phật thôi nhưng mà không có văn tuệ. Còn cô nghe, cô hiểu, cô biết là có ông Phật Di Đà thật, cô tin là có thật, cô biết có cõi cực lạc thật, cô tin, cô có phát nguyện. Thế cho nên phải tín và nguyện thì cái người ấy người ta cũng hiểu, người ta mới có trí tuệ. Thế cho nên gọi là văn tuệ. Cái con nhầm đó là có nghe mà không có tuệ cho nên không gọi là văn tuệ.
Ta tin được
là tin được là sẽ tốt. Thế tin được mà nguyện vãng sanh được thì đó là có tuệ rồi. Thế là người ta mới có chánh tín. Chứ còn cứ nghe sao bảo hao làm vậy rồi cứ tin bừa tin vãi, nó thành mê tín. Mà mê tín ấy lại là cái mà đạo Phật không có chấp nhận.
Giờ nói còn mê tín hơn đi chánh tín.
Thế nữa rồi, thành công đắc quả rồi, lúc bây giờ mới trở về cõi này để độ cho con cháu. Cũng cõi cực lạc, mà cõi cực lạc mới là nhà của mình. Mình về cõi ấy rồi mình tu nguyện, mình tu mình thành công đắc quả ở bên ấy, rồi mình mới trở lại đây. Bên ấy mới là nhà của mình, còn đây ấy của mình mới về đây mình thăm viếng. Mình đắc quả đã rồi mình mới về, mình mới độ cho người ta được. Chứ bây giờ chính mình chưa tu chưa đắc thì mình độ cái gì cho ai? Cho nên bên ấy mới là chỗ mình học, mình tu, mình ở, rồi về sau mình mới về cõi này để mình đánh thức cái bọn ở bên này. Phật
Thế A Di Đà ở Tây Phương thật sự nhưng chưa hiểu được thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật.
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có cái câu thị tâm tác Phật. Thị tâm, thị Phật. Thị tâm là cái tâm này. Cái tâm này tức là cái tâm nó đang biết niệm Phật đấy. Cái tâm này nó làm ra ông Phật. Thì cái tâm này nó chính là Phật. Đấy. Như bây giờ cái tâm của chúng ta mà chúng ta ăn trộm, thế là cái tâm mình nó làm ra cái việc ăn trộm. Thì cái tâm của cái người ăn trộm ấy chính là cái tâm ăn trộm. Đúng chưa? Thế nếu bây giờ con lại đi bát thí, đi phát tiền, được phát tiền phát gạo cho những người lũ lụt đó. Đấy. Thế thì cái tâm nó làm cái việc thiện thì chính cái tâm ấy là thiện. Đúng chưa? Nếu cái tâm của mình thì nó vẫn là tâm mình. Nhưng nếu bây giờ nó làm ác thì cái tâm ấy là tâm ác. Mà nếu cái tâm mình nó làm việc thiện thì chính cái tâm ấy là tâm thiện. Vì vậy bây giờ nó niệm Phật thì nó là Phật. Phải không? Đấy, tổ giảng. Cái lời này là lời trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cho nên bây giờ tổ nêu cái câu này ra. Đấy. Thì bây giờ cái người sự trì là cái người cứ biết Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Cứ biết Nam Mô A Di Đà Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, như con thơ nhớ mẹ không quên. Chắc chưa hiểu được cái nghĩa tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Thế người ta chưa bận lòng gì đến cái chuyện này cả. Ta chưa biết gì cả, ta chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thế như cô Thiện Lạc ấy, thế gọi là sự trì. Nhận xong chưa? Thế bây giờ chúng ta học đến lý trì.
Chỉ quyết chí cầu sanh tịnh độ. nghĩa là cái người không hiểu gì cả mà cứ trò bạn, cứ niệm cầu bản sanh thôi.
Như cô Thiện Lạc nhà mình đó, chẳng học chẳng hành chẳng biết thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, chẳng biết gì hết, nhưng mà một lòng tin có ông Phật và theo Phật, thế thì gọi là sự chi.
Giảng lại cho con cái chỗ mà làm Phật với là Phật
à, thế nào là làm Phật, thế nào là Phật.
Dạ.
Đấy thì thầy vừa mới giảng rồi, nếu mà con cái tâm của con
dạ.
thì nó đang bình an, nhưng mà bây giờ con làm ác, nghĩa là con thí dụ như đi ăn cắp, thế là làm ác, thì cái tâm ấy là tâm ác. Thế rồi con bây giờ con lại tử tế, con làm việc thiện, thì cái tâm con làm việc thiện, thì chính cái tâm ấy là thiện. Thế thì bây giờ nó làm Phật, nó nằm ở ngoài kia là Phật, nó hiển nó hình tướng ông Phật lên, nó nhớ đến ông Phật. Thế là nó làm Phật, thì cái tâm ấy là Phật. Thì cái lời này, cái câu này là cái câu nổi tiếng, cho nên thầy mới nhớ câu này là một cái câu ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thế thì bây giờ cái người niệm Phật này, người ta chẳng biết gì cả, ta chưa hiểu cái nghĩa ấy, ta chỉ biết tin Phật, thế mà người ta theo Phật, mà người ta niệm Phật thì đó là thuộc về sự trì.
Tin Phật A Di Đà cõi Tây Phương đã sẵn có ở tâm mình, lấy
là lý trì.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy,
con thế là con được tâm lý. Thế là sao? Nhưng mà ở đây thì thật ra ngài đâu có giải nghĩa cái chữ lý trì, ngài vẫn nói về sự trì, ngài chỉ thêm một câu là tuệ vẫn sáng chiếu, phải không? Như thế là ý tổ muốn khuyên chúng mình là dù mình có hiểu lý chăng nữa, mình hiểu như là con hiểu đó, mình có học kinh Lăng Nghiêm, mình có hiểu lý chăng nữa, nhưng mà mình vẫn phải dùng cái danh hiệu Phật A Di Đà, mình vẫn phải niệm Phật, nghĩa là mình vẫn phải sự trì. Và trong cái khi sự trì ấy thì kiêm cái chỗ hiểu thì nó thành ra lý trì.
Tức là con phải hiểu rằng là cái tánh Phật mà A Di Đà mình ở khắp mười phương, trong cộng và đó là con phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà,
mình vẫn phải sự trì. Thế lấy cái sự trì làm then chốt, nhưng mà thêm cái phần hiểu lý vào, thì như thế là phải có cả lý cả sự. Ý của tổ ở đây, chứ tổ không muốn chúng mình chỉ riêng trì lý không, sợ rằng thành ra cái câu chuyện nói suông mà vô ích. Thế cho nên ngài bắt chúng mình là dù hiểu nghĩa lý, dù nhận được cái tánh mình ở khắp mười phương, nhưng mà vẫn không bỏ cái danh hiệu Phật A Di Đà. Như thế là lý trì kiêm cả sự trì thì nó ăn chắc.
Lấy danh hiệu Phật ấy làm cảnh giới trụ tâm, khiến cho an định mà tuệ vẫn sáng chiếu. Làm cảnh giới trụ tâm nghĩa là bây giờ mình, trong khi mình niệm Phật, mình phải lấy cái danh hiệu Phật làm cảnh giới trụ tâm,
tức là sự trí. Thì bây giờ có chuyện là đó, cả ngày muốn trụ cái tâm và chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thế gọi là sự trí. Thế cho nên ở đây tuy ngài nói về lý trì mà ngài vẫn nhấn tới cái sự trì. Và cái ý của tổ muốn cho mình đừng buông cái việc là cái việc niệm danh hiệu Phật. Nhiều khi mình học bộ Lăng Nghiêm, mình hiểu cái tâm mình ở khắp mười phương, nhưng mà rồi lông bông mà thành cuồng tuệ. Cho nên phải có cái việc sự trì này để cái tâm của mình nó có y cứ.
Như vậy thì cái người mà niệm Phật mà muốn được gặp Phật lý trì là trong lúc niệm về vẫn sáng chiếu, là trong lúc mình đang niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình vẫn tin là Phật ở tâm mình, thì đó gọi là về vẫn sáng chiếu.
Thì mình học, mình vẫn tin là tâm mình đồng thể với tâm Phật, tâm mình với Phật cùng vô lượng quang, cùng vô lượng thọ. Đó mình tin, mình biết, mình thể nhập vào cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ ấy thì gọi là lý trì. Nhưng mà ở đây ấy, thì tổ muốn rằng đồng thời mình lý trì, tức là mình thể nhập vào cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ, nhưng mà mình vẫn dùng cái danh hiệu Phật, mà mình vẫn niệm trụ vào cái danh hiệu ấy, dùng sự để trì cái lý. Như thế là ăn chắc. Thầy của thanh tịnh chất trì danh hiệu của đoạn, đọc cái đoạn ấy đi rồi nhận nghĩa.
Chất trì danh hiệu Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày, nghĩa
tụng kinh Di Đà đó, lời Phật đấy. Phật dạy chúng mình ở trong kinh Di Đà là phải niệm Phật từ một đến bảy ngày, và mà giữ cho nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là nhất tâm không loạn? Của để cho cái vọng tưởng nó xen vào, thế thì gọi là không loạn. Đấy, liên tục là miên mật, kể mình sáng niệm chiều niệm, nhưng mà cái quan hệ nhất ấy là không để cho vọng tưởng nó xen vào giữa, thế thì gọi là không loạn. Thế là gọi là nhất tâm. Cho nên dù chúng ta không niệm được suốt ngày, chỉ niệm được 15 phút thôi, ví dụ như mình niệm 15 phút thôi, nhưng mà trong cái 15 phút ấy mình nhất tâm không loạn. Nhất tâm tức là chỉ có một niệm Phật thôi, mà không loạn tức là không có vọng tưởng, không nghĩ đến ổi đến xoài gì cả.
Không có một tư tưởng nào xem
vào. Đấy, không bị vọng tưởng nó xem vào. Thế gọi là nhất tâm bất loạn. Cái gì lợi căn niệm một ngày bất loạn. Thế bây giờ giảng mình bất loạn thế nào? Có người làm sao? Ngày người ta đã được bất loạn rồi. Thế còn như bọn chúng mình ấy, thì phải bao nhiêu ngày?
Bảy ngày.
Thế còn những người bình thường đấy, những người giỏi nhất ấy, thì người ta nghe niệm một ngày là người ta được bất loạn rồi. Ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta không bận lòng đến chuyện gì khác cả. Thế còn người kém ấy, thì phải 7 ngày mới được bất loạn. Thế còn người bình thường ấy, thì bao nhiêu ngày?
Từ
2-3 cho đến 6, nghĩa là những người giữa. Thế cho nên trong kinh mới dạy chúng ta là phải niệm từ 1 ngày cho đến 7 ngày, cho đến khi nào được nhất tâm bất loạn. Đây là kinh Di Đà nói thế không? Thế đấy. Nhưng mà từ 1 ngày đến 7 ngày là ý Phật nói rằng cái người lợi căn thì người ta chóng được kết quả, còn cái người độn thì phải lâu mới được kết quả. Thế nhưng mà không phải là đặt cái hẹn kỳ ở cái 1 với cái 7, mà Phật đặt cái hẹn kỳ là phải nhất tâm bất loạn. Thế cho nên có người hạ căn bao nhiêu lần 7, ví dụ như tâm nhẫn nó đã bao nhiêu lần 7 ngày rồi, đi tu bao nhiêu lâu rồi, thế đã bất loạn chưa? Chúng mình thì bao nhiêu lần 7 vẫn chưa xong. Bây giờ còn từ hòa Văn Hiền nói tiếp lại có nghĩa nữa.
Lợi căn
giữ luôn được,
luôn được ngay tâm chẳng loạn,
giữ luôn luôn được 7 ngày,
giữ luôn được 7 ngày tâm chẳng loạn.
Tổ bảo mình cái gì đây, người ta không loạn đấy, còn chúng mình thì được. Cái lúc bây giờ chúng mình tới cái hôm ấy thì nó không loạn được một ngày, nhưng đến ngày mai nó lại loạn nữa. Thế nhưng mà đây cái người lợi căn ấy là người ta luôn 7 ngày người ta không loạn. Còn như chúng mình ấy, thì cố lắm thì được một ngày mà cũng chưa có ai được một ngày. Thế cho nên chúng mình không biết bao giờ mới xong cái việc nghiệp Phật. Thế còn dĩ nhiên là trung căn là những cái căn ở giữa, thì có khi người ta giữ được 2 ngày, có khi giữ được 3 ngày. thôi thì miễn là mình niệm Phật cho đến khi được nhất tâm bất loạn, thì dù rằng lúc bây giờ nó về sau mình lại bị loạn lại thì mình niệm lại cũng vẫn chóng hơn. Cứ cố gắng mà niệm Phật, chỉ cốt yếu là làm thế nào đến lúc lâm chung, cái giờ phút cuối cùng cái niệm, cái mình rời cái xác này ra thì mình niệm Phật ngay, rời cái xác này ra mà niệm Phật ngay thì mình về luôn với Phật. Còn rời cái xác này ra mà mình niệm con niệm cháu nhớ nhà thương con thương cháu thì là về, là về cái gia đình ấy. Mà số đông số đông vui là trở về, mình vẫn bám lấy cái gia đình ấy, mình vẫn trở về, nhưng mà đâu có được vào làm người, nhiều khi là làm con gà ở trong cái nhà ấy, con nó không biết, nó lôi ra nó làm thịt, nó ăn thịt, hay là làm chó ở trong cái nhà ấy, con nó đâu có biết là bố nó mẹ nó mang nó lôi ra nó đánh. Thế cho nên ở thế gian thương tâm lắm. Ở trong kinh có kể cái chuyện hôm ấy Đức Bổn Sư ngài đến khất thực cái nhà đó, thì ngài đến khất thực thì đến cái nhà đó thì ngài đứng ở cửa, thì ở trong nhà người ta đang ăn cư, cho nên cái ông chủ nhà đi lớn tiếng quát lên mới mắng Phật rằng sao mà không biết xấu hổ, gia đình người ta đang ăn mà lại cứ đến đứng ở trước lù lù ở trước cửa nhà người ta. Thế thì Đức Phật ngài mới thương xót, ngài mới giúp cái sức thần thông cho cái ông chủ nhà ấy nhận được, nghĩa là giúp cái sức, cái ông chủ nhà ấy cũng đã tới cái ngày mà tự hồ như Phật độ được, cho nên là Phật mới đến. Thế thì Phật mới giúp cái sức thần thông cho cái ông ấy định thần lại mà nhận được, thì ông ấy thấy rằng à, bà vợ mà ngồi trước mặt ông ấy thì chính là mẹ ông ấy kiếp trước, vì mẹ còn thương con này, cho nên là mẹ thì chết đi rồi mà vì thương còn thương con, mà chính ông ấy là con cho nên ông phải thương mẹ ông, vì mẹ ông ấy đầu thai vào cái kiếp sau thì chết một cái là đi đầu thai, cho nên cũng đâu có đâu la gì đâu đấy. Thế mẹ ông ấy đầu thai vào cái lòng con gái cái nhà đó, thì ông ấy trông thấy cái người con gái ấy, bởi vì cái tình trước là tình mẹ con cho nên ông quý, vì vậy cưới hỏi cưới cô ấy về làm vợ. Thế là mẹ bây giờ cái người vợ ngồi trước mặt ông ấy đang ăn cơm với ông ấy chính là mẹ ông ấy kiếp trước. Thế còn cái trước mặt cái bà ông ấy đang có cái đĩa thịt gà để ở trước mặt đó, ông ấy đang xé thịt gà để ông đút cho thằng con ngồi bên cạnh. Thì cái đĩa cái con gà đó, con gà đó lại chính là bố ông ấy kiếp trước, vì thương quý gia đình cho nên trở lại thì đâu có mỗi chốc mà làm người, cho nên mắc vào thân con gà, thế là làm con gà. Thế vì ông ấy không biết, ông ấy mang ông làm thịt, ông mang cho ông làm thịt để cho con, cho vợ cho con ăn, thành ra là giết bố. Thế còn cái đứa con nó ngồi đấy mà ông đang xé thịt gà, ông đang giết bố để ông nuôi nó, thì cái đứa con ấy là trước kia ông ấy có một cái chỗ ông ấy ghen tức với một người, thế rồi ông đánh người ta chết. Thì cái hồn của con ấy bây giờ nó về nhà ông, muốn nó làm con để nó báo oán, thì mình cứ thấy là con mình thì mình thương cho nên giết bố để nuôi oan gia. Thế là cái ông ấy ngồi ngay tại chỗ, ông ấy thấy ông ấy định thần lại, ông ấy nhờ cái lực của Phật để cho thấy được cái kiếp trước, nhìn ngay một cái bữa cơm thôi bao nhiêu cái chuyện như thế, cho nên ông ấy mới nhận ra rằng cái cuộc đời này là một cái bi hài kịch, vừa buồn cười, mà trong cái buồn cười này thương tâm. Thế giờ thì là ông mới phát tâm ông tu. Thế là từ đấy ông phát tâm ông tu. Nhưng mà đây là nói chuyện trong kinh. Còn bây giờ tôi nhân tiện đây xin chị em vài phút có các vị nhân thể, thì tôi nói chuyện hiện tại. Chị em biết trước cửa nhà mình có cô Hai Diệu Thanh không?
Biết.
Cô Hai Diệu Thanh có cô Huệ Huệ vẫn sang chùa mình. Đó, chính cái gia đình nhà ấy. Bà mẹ, cái nhà trước cửa mình ấy, cái nhà của Hai Diệu Thanh ở bây giờ ấy, là nhà của cô Chân Tâm, tức là bà mẹ ruột của cô Diệu Thanh đấy, là cô Chân Tâm. Mà cái nhà hai tầng bây giờ ở bên cạnh đó là chính là cái chỗ ngày xưa ông Mười là ông chồng làm cái nhà đấy, cả nhà đi tu. Mà sở dĩ cả nhà đi tu là thế, cho nên bây giờ cô Diệu Thanh cả nhà đi, con cháu đi tu cả luôn, là bởi vì nó có cái nhân duyên dạng này. Bà gọi, cứ gọi là bà Mười, nếu ông Mười là cái lúc còn tại gia đấy, thì buôn bán làm ăn. Ông ấy thì đổ cử nhân từ bên Pháp về, cho nên ông ấy theo Âu Mỹ, ông ấy không có tin. Ông bảo bọn chúng mình là mê tín dị đoan, không có tin. Mà bà ấy thì buôn bán làm ăn ở Bến Tre. Ở Bến Tre thì ở Bến Tre thì cái xứ nó cứ có nước, cho nên nhà bà ấy thì ở xa. Rồi bà ấy có một cái tiệm bán hàng ở ngay chợ, đấy, ngay ngoài chợ. Thế thì cứ ban ngày thì bà ấy phải ra chợ và ở cái tiệm đó để bà ấy bán hàng. Thì cái lúc bà ấy bán, buổi trưa bà ấy nằm bà ấy ngủ, bà ấy thấy có một người, chít cái khăn, cái lối nhà quê, chít cái khăn mà nó có một cái đợt cái chéo đỏ đỏ chút chán này. Thấy có một cái ông đó mà chiếc cái khăn lại chéo cái có cái chéo đỏ, thành ra bà nhớ cái chéo đỏ ở trên chán. Thế thì bà ấy tới nói với bà ấy rằng nhà tôi nên nói cái người ấy đến nói với bà nằm mơ buổi trưa, nhà tôi có ở ngay sát nhà, ở trong nhà bà, mà bây giờ tôi tai nạn sắp chết, bà về ngay để bà cứu tôi. Thế bà ấy bảo nhà tôi ở nhà quê, làm gì có nhà nào ở bên cạnh đâu. Thì ông bảo có, cái nhà của tôi nó mới lập, có, bà về ngay đi cho kịp mới kịp. Thế bà lại bảo rõ ràng nhà tôi không có nhà nào ở bên cạnh, vừa mới sáng hôm nay tôi về đây, làm gì có nhà nào ở bên cạnh. Mà ông là ai đó tôi đâu có biết. Ông bảo bà cứ về ngay đi, chính nhà tôi ở bên cạnh, sát ngay tường của nhà bà, mà bà phải về ngay bà mới cứu, mà chỉ có bà cứu được tôi thôi chứ không ai cứu được. Thì bà về ngay đi. Thế rồi bà tỉnh dậy, thì cũng nghĩ là chuyện nằm ngủ mơ, nhưng mà tự nhiên trong lòng của bà cứ ngại ngại cái chuyện gì đây, thành ra bà ấy đóng cửa hàng lại, bà ấy lấy xuồng và đi về ngay lập tức. Thế bà ấy về thì bà ấy nói rõ ràng chả có nhà nào ở chung quanh cả, nhà gần thì có nhà nào mà lại xây áp nhà mình, mà nhà nhà quê thì người ta có vườn tược ở chung quanh. Bà ấy nói khắp cả bà ấy không thấy gì cả, bà ấy mới bà quái sao không có. Thế xong rồi thì bà ấy nhìn lên nhìn xuống không có, thì ra nhìn lại ngay bên cạnh mình, bà ấy đang đứng đấy, nhìn lại thì có một cái người ta gọi là cái càn xế nó úp xuống, có con ba ở trong, có con ba nằm ở trong cái càn xế thôi. Thế thì nhấc cái càn xế lên thì thấy con ba, mà con ba thì có một cái mảnh dây gai, cái người ta bán hàng ấy, ta xỏ mũi nó, ta buộc ở mũi nó, thì tức là thấy cái ông già có cái đỏ trên trán, dây gai đỏ, thì bà ấy thấy cái dây gai, cái ta buộc ở mũi nó, tức là ta trên trán nó. Thế bà mới gọi người nhà, bà thả ngay con ba này đi. Thì ông ấy là ông bà này, tôi bảo cho bà biết, tôi mời khách 25 người ăn ngày mai, mà bây giờ của tôi thì tôi mời khách, bà rắc rối mơ với mộng gì của bà. Ông ấy quát, ông ấy quát thì ông ấy đuổi bà ấy đi. Thế thế bà mới đứng yên, bà không biết làm thế nào. Bà đứng yên thế này, bà mới khấn thầm ở trong bụng. Bà khấn rằng thì là nếu mà thật ba ba có linh thiêng mà đã báo mộng cho tôi, thì bây giờ đây ấy, ba ba rời cái chỗ càn xế đó đi lại về phía tôi, đến đến dưới chân tôi. Thì bà đứng ở một góc, ông ấy đứng một góc, còn ba ba thì ở vẫn còn bị cái càn xế, bởi vì bà thì là bà định là bắt mở ra để đem thả, nhưng ông quát thì những người làm nó lại vội vàng đóng lại, thì ông ba ba vẫn nằm đấy, nhưng mà cái chỉ có cái càn xế nó đậy thôi. Thế bà sợ ông ấy mà, cho nên bà đứng yên mà bà không khấn thầm, bà khấn ra miệng, cho nên ông mới nghe tiếng. Bà khấn ra miệng, nếu mà thật ba ba đã linh thiêng đến cầu cứu tôi, thì xin ba ba cố gắng mà lật cái càn xế mà ra chỗ tôi, đi ra đây đến cái chỗ chân tôi, bước chân tới cái chỗ chân của tôi. Thế thế thì bà mới khấn như thế. Thì con ba ba nó hì hục, nó cúi đầu vào cái càn xế để nó lật cái càn xế lên. Thì cái người đứng bên cạnh mới giúp nó, mới lật hộ cái càn xế. Thế nó đi thẳng ra chỗ bà đó. Nó đi thẳng, nó đứng bên, nó trèo lên cái chân của bà. Vật cái linh tính nó còn hơn mình nữa. Đấy, nó sáng suốt còn hơn mình nữa. Nó nghe bài khấn rồi nó đi thẳng tới chân bà. Thế là ông ấy trông như thấy như thế là ông ấy có cái chỗ ông giật mình, là thôi ông không ủng hộ nữa, mà ông ấy đành là cho bài thả, cho bài thả con ba ba.
Bà ấy là một, bởi vì bà ấy là một chị, thì sau bà tu bà làm chị không đi, bà làm má của Vũ Thanh, bà mưa vừa mới mất rồi, má của Vũ Thanh bà làm chị không đi, cái nhà ở ấy chút tiền để mình xin sang rồi đi. Mà cả cái nhà hai tầng ở bên cạnh nữa rồi bây giờ mới bán cho người ta, thầy mua đấy, bán cho thầy, thầy mua mà về sau thì ông tuân chuẩn ở đây, ông ấy quay sở rồi ông ấy để cho cái người này, nghĩa là nó là cái nhân viên của mình mà không phải nhân viên, cho nên thực ra là bán cho thầy, mà thầy đã hứa thầy mua rồi, rút cuộc lại cho ông tuân chuẩn, ông quay sở để cho cái người bây giờ đang học, ông cũng nhân viên của người ta. Nhưng mà thấy cái nhà ấy là ông về sau ông người của tôi ở cái nhà ấy, còn cái nhà bên cạnh của cô Thanh bây giờ đang ở là của bà Mười, về sau cả nhà với tôi, cả bố cả mẹ cả con cả chị Thanh, cái đấy của ông ấy ở một nhà, bà ấy ở một nhà đấy, bà ấy là chị Thông Minh, bà ấy vốn là bậc chân tu, cho nên nó khiến như thế. Thế ra đến Vũng Tàu thì bà ấy lại nằm một, bà thấy và nằm một bài thấy rõ ràng nó tên là đi về chỗ này thì tên tỉnh có cái người đó đến mời bà đi ăn rỗ. Cái người đó là bởi vì nhà người ta giàu có, cho nên là tiền bạc người ta giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, cho nên cái ân tình không phải bà đấy giàu ân tình đấy. Thế thì bà nằm một bà thấy có cái người đó, bà gọi là thằng gì đó thôi, thầy cái đồ tôi cứ đặt tên giả bờ là tên Khê đi. Bà nằm mộng bà thấy cái tên Khê nó đến, nó mời bà đến ăn rỗ. Mà nó mời bà đến ăn rỗ, mà bà ấy đến, bà nghe lời bà đến cái nhà trong giấc mộng này. Bà đến nhà ấy, thì nó đưa cho bà ấy một cái ly nước, mà cái ly đó có cái hoa, có cái hoa, vẽ cái hoa ở bên cái ly nước. Thì nó đưa cho bà, nó bảo nhà con nghèo, bà thực niệm tạm, bà thực niệm tạm bằng cái ly này, bà nhổ ra cái chỗ ấy, chị nó chỉ thế, bà nhổ chỗ này rồi thì để thỉnh bà sư cơm, hôm nay là chỗ mẹ con để mời bà sư cơm. Thế thì bà cầm cái ly, mà cái ly bà nhớ nó có cái hoa. Thế rồi bà xuất hiện theo, bà nổ vào cái chỗ mà cái người ấy ta chỉ. Thế rồi bà mới ngước lên, bà nhìn xuống cái bếp, thì bà thấy có rõ ràng mẹ bấm vỗ đấy, Nhưng mà bà thấy cái bà mẹ của cái người này, bởi vì cái bà tinh tình bà cho vay từ ngày xưa thì tức là cái người mẹ còn sống. Cho nên bà thấy rõ ràng cái người mẹ của cái bà, cái người mẹ mà cái hôm ấy là ngày giỗ đấy.